chị em không có ý kiến gì khác nữa, chúng ta đọc đoạn thứ 17, cùng không có ngã. Chị em đọc. Tội cùng không
có ngã, ni ấy ngài tu Bồ Đề Phật Phật rằng.
Tu ngã thôi mà nói mãi không xong.
Nói cho tục cùng.
Tội cùng không có ngã, khi ấy ngài tu Bồ Đề Bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, người thiền nam, người thiền nữ.
Cái chữ tột cùng không có ngã. Như bây giờ Bảo Đức hiện tại đang ngồi đây, thế nào gọi là tột cùng không có ngã? Có ngã tức là không có cô Bảo Đức. Chữ tột cùng đây là Phật đã lý luận suốt từ đầu kinh cho tới đây. Bây giờ nói đến cái nghĩa tột cùng, rốt ráo thật sự không có Bảo Đức. Bởi vì cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương, thì cái ấy chúng ta không biết đến, mà cái ấy đồng thể với tất cả mười phương chúng sanh, mười phương Phật bình đẳng. Còn cô Bảo Đức hiện tại ngồi đây tột cùng là cái không có. Cái thân cũng là vọng thân, cái tâm cũng là vọng tâm, mà cái cảnh cũng là vọng cảnh, hoàn toàn là cái không có. Thế phải buông được, rốt ráo tột cùng buông được cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, cô Bảo Đức phải buông hoàn toàn thì mới nhận được cái tánh kim cang ở bát nhã ở khắp pháp giới, đồng thể với chư Phật. Cho nên tột cùng không có cô Bảo Đức là không có ngã. Nếu mà còn một tơ hào nào mà còn thấy có ngã thì không thể nhận được cái tánh kim cang. Con nói tiếp, khi ấy ngài hỏi lại cái câu mà ngài đã hỏi ngay từ đầu kinh, thì Đức Phật dạy sao? Trên thì chúng ta đã học, muốn an trụ, muốn hàng phục tâm thì phải độ tất cả các chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào được diệt độ. Thế còn muốn hàng phục tâm, thầy nói lại, muốn hàng phục tâm thì phải độ tất cả chúng sanh, không mà không thấy có tướng có chúng sanh được diệt độ. Còn muốn an trụ tâm thì phải biết tất cả sáu trần là huyễn, không vướng mắc một cảnh trần nào. Thế như thế an trụ tức là vô sở trụ. Nói cái cho cái lý do vì cớ sao này tu Bồ Đề, nếu mà Bồ Tát còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ già thì không phải là Bồ Tát. Thì ở trên cái phần an hàng phục tâm, Đức Phật đã dạy muốn hàng phục tâm thì phải diệt độ tất cả chúng sanh. Diệt độ tất cả chúng sanh mà không có một chúng sanh nào thật diệt độ. Thì cái đoạn này Hòa Thượng đã giảng một cách đặc biệt đạo đức có còn nhớ và thượng dạy phải làm gì không?
Dạ.
Và thượng ngài có nói về cái việc này đặc biệt là thế nào gọi là độ chúng sanh? Thì trước hết là phải lo độ cái chúng sanh của mình ở trong tâm của mình. Cứ mỗi một niệm mà khởi lên là một chúng sanh, bởi vì chúng ta đang sống ở trong đường sanh tử, cho nên cứ mỗi một niệm khởi lên là gieo nhân để sau này phải làm. Ví dụ như khởi niệm sân giận thì sau này phải làm con rắn, khởi cái niệm tham như là tham ăn, tham tiền của thì sau này phải làm ma làm quỷ. Như thế là mỗi một niệm khởi lên là một cái nhân, một cái chủng tử, một cái nhân mình gieo để sau này phải chịu cái quả báo. Cho nên cứ mỗi một niệm coi là một chúng sanh, niệm tham coi là con quỷ, một niệm sân coi là con rắn con rết, một niệm khinh mạng thì là làm Atula. Thế cứ mỗi một niệm khởi lên, niệm làm thiện làm lành thì đó là cõi người cõi trời. Thế thì cứ coi như mỗi niệm của mình ấy, là một cái nhân để sau này phải làm có chịu một cái thân sanh tử. Cho nên bây giờ cái việc đầu tiên của Bồ Tát là hãy độ cho mình. Bồ Tát thì có phải có hai việc: độ cho mình rồi sẽ độ cho người, tự giác và giác tha. Nhưng mà cái việc cần cấp thiết yếu của chúng mình bây giờ là hãy lo quay về độ cho mình trước cái đã. Thế mình có độ được rồi, giác tỉnh được rồi, mình mới giác tỉnh cho người khác. Mình có giải thoát luân hồi thì mình mới giải thoát được cho người khác. Cho nên bây giờ chính cái việc cần cấp của chúng ta, cái việc thiết yếu là quay về độ cho mình. Đấy, cho nên cái phần này tuy gọi đấy là phần chánh tâm đại thừa, nhưng mà Hòa Thượng giảng là Hòa Thượng giảng về cái cấp cứu, cái thiết yếu. Chúng ta phải lo độ cho mình trước, phải làm cái việc tiểu thừa trước rồi mới làm được cái việc đại thừa. Nếu cái việc tiểu thừa chưa làm xong, cái gốc chưa có, thì cái việc đại thừa là cái chuyện ngọn, cành là ngọn, hẳn là không thể thành được. Cho nên cái việc cấp cứu thiết yếu là quay về mình, soi từng niệm, độ cho chúng sanh của mình. Mỗi một niệm mà còn khởi lên thì tức là một chúng sanh. Thế cho nên ở trong bài lời giảng của ngài viết rồi, ngài khuyên chúng ta trở về vô niệm, đừng khởi niệm nữa. Hễ còn niệm tức là còn sanh tử, còn chúng sanh. Các vị A La Hán, các ngài phải nhập định hoàn toàn, các ngài mới chứng được quả A La Hán. Mà A-la-hán là sống với cái tâm vô sanh, cái tâm niết bàn, gọi là tịch diệt, tức là không có niệm như chúng mình nữa. Chúng mình mỗi một niệm là một chúng sanh. Đấy. Cho nên Hòa Thượng giảng cái thiết yếu, cái cần cấp của chúng mình. Cho nên Hòa Thượng nói nhiều về cái việc ấy. Còn cái việc độ chúng sanh bên ngoài, giác tha với lại độ tha, cái việc ấy gần như hòa thượng không nói đến, là bởi vì mình còn phải thiết yếu độ cho mình có được không đã. Cho nên đây tức là nói cho chúng ta, hòa thượng cốt giảng cho học trò, cho chúng ta nghe những người. Cho nên chúng ta phải cấp tốc làm cái việc này đã. Chứ lời kinh ấy, thì là nói về các Bồ Tát thì làm cả hai việc, tự độ và độ tha, tự giác và giác tha. Nhưng hòa thượng vì dạy học trò thiết tha, mong cho học trò tiến, cho nên những đặc biệt nói về cái nhiệm vụ hiện tại của chúng mình. Đó, chúng ta phải lo độ cho mình đi đã. Hễ mình có độ được cho mình rồi mới nói, rồi mới nói được cái chuyện độ tha và giác tha. Còn cái lời của Phật ấy, thì Phật định nói cho các Bồ Tát, cho những người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ý lời Phật là nói cho các Bồ Tát, cho những người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn hòa thượng giảng ở đây ấy, là hòa thượng giảng cho bọn chúng mình. Đấy, những người mà việc tiểu thừa làm chưa xong, thế cho nên hòa thượng thiết tha nói thật dài, thật chịu khó hết sức. Đấy, tỉ mỉ rõ ràng. Nhưng mà hòa thượng nhấn về cái việc của chúng mình hiện tại, cấp tốc độ cho mình, có độ được cho mình thoát cái đường sanh tử thì hẳn mới nói cái chuyện khác. Cho nên đây lời giảng hòa thượng chuyên giảng về tiểu thừa, là cái việc mà chúng ta còn chưa làm được tí nào đây. Huống chi là có làm được việc tiểu thừa xong ấy, thì mới có nói đến chuyện đại được. Cho nên lời văn của Phật thì minh bạch nói về các Bồ Tát, nhưng mà văn cái lời giảng của hòa thượng ấy, thì đặc biệt nói cho những người chưa biết tiểu thừa. Thì bây giờ phải tập học tiểu thừa đi đã rồi mới lên đại được.